làm qua, đều làm qua súc sanh, đều làm qua ngạ quỷ, cũng đọa lạc vào địa ngục. Chỉ là hiện nay đã quên hết, vừa đến nhân gian, vừa mới ra đời thì bị cái mê kích ấm, sự việc trước kia đều quên sạch sẽ hết. Chúng ta nơi trong kinh đọc đến A-la-hán, A-la-hán là người đã chứng quả. Bản năng đã khôi phục được một phần, tức là năng lực vốn sẵn có, chẳng phải hoàn toàn khôi phục. Khôi phục được một phần, họ có thể biết 500 đời quá khứ. A-la-hán có năng lực này, Túc Mạng Thông này có thể biết 500 đời quá khứ, cũng có thể biết 500 đời vị lai. Vừa nhìn thấy cái quá khứ của chính mình thì trên thân này, chỗ gọi là tâm còn sợ sệt, trên thân chảy mồ hôi máu, chẳng phải mồ hôi lạnh mà toát mồ hôi máu. Sợ hãi thế đó, sợ hãi cái gì? Nghĩ đến trước kia chính mình đọa địa ngục A Tỳ, lúc thọ cái khổ ấy, bây giờ tâm còn sợ sệt. Họ có năng lực thấy được 500 đời quá khứ, chúng ta không có năng lực này. Vì 500 đời quá khứ của chúng ta còn có thể nói sánh với họ thù thắng hơn sao, thì mới biết sự thật này quả thật đáng sợ, không thể nói tôi không biết qua là qua loa cẩu thả sống qua một đời là được rồi. Nếu như không biết thì không có, vì chúng ta tình nguyện không biết, nhưng không biết cũng vẫn phải thọ quả báo. Nghiệp nhân quả báo này quyết định không thể tránh miễn được. Thiện nhân nhất định được thiện quả, ác nhân nhất định được ác báo. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác hành vi, đây đều đang tạo nhân đấy. Khởi một niệm, tương lai đều thọ quả báo, huống chi sự tạo tác của thân tâm anh. Chúng ta chẳng cần nhìn quá xa, chẳng cần nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ trong một ngày này, từ sáng đến tối, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, lại đem hai cái này mà so sánh một tí thì là biết ngay. Nếu chúng ta niệm ác nhiều hơn niệm thiện, hành vi ác nhiều hơn hành vi thiện, đời sau sẽ đi đâu? Nhất định là đến tam ác đạo. Thiện nhiều hơn ác là thiểu số, còn ác nhiều hơn thiện chiếm đa số. Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Nhìn rõ ràng rồi, nhìn minh bạch rồi, thì cái bi tâm kia của chúng ta tự nhiên sinh ra. Ta nhất định phải phát nguyện, giống như chư Phật Bồ Tát, ta phải độ chính mình, ta phải giúp đỡ kẻ khác. Chúng ta giúp đỡ kẻ khác thì gọi là độ chúng sanh. Danh từ Phật học gọi là độ chúng sanh, cách nói thời nay là chúng ta giúp đỡ kẻ khác, giúp họ phá mê khai ngộ, thì tự tự nhiên nhiên sẽ lìa khổ được vui rồi. Khổ từ đâu đến? Khổ là từ mê đến. Khi đam mê thì làm càng làm bậy, mang lại đó là khổ báo đấy. Vui từ đâu đến? Vui là từ giác đến. Sau khi giác ngộ thì cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của anh đều chính xác, đều không mê hoặc. Quả báo là vui đấy. Cho nên khổ vui là quả, mê ngộ là nhân. Bởi thế cho nên nền giáo học của Phật là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Mê đó là những gì? Mê đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ tức là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh tức là bản nhân, tức là chính mình. Ngộ cũng là ngộ cái chân tướng này. Theo kinh Đại Thừa giảng đến chỗ cùng cực thì mê ngộ không hai, bởi vì chân tướng không có mê ngộ. Chân tướng làm gì có mê ngộ? Mê ngộ là nơi chính chúng ta đấy. Một niệm giác thì cùng Phật Bồ Tát như nhau, một niệm mê thì đọa vào ác đạo lục đạo rồi, trầm luân trong tam đồ rồi, vô cùng đáng sợ. Hiểu rõ sự thật này, biết được sự thù thắng của nền giáo học Phật Đà, biết được sự lợi ích của nền giáo học này, chúng ta nhất định phát tâm, phát nguyện, khởi đại bi tâm. Nhân đại bi tâm sanh Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm không dễ hiểu lắm. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch âm nghĩa của nó là giác ngộ. Bồ Đề tâm tức là tâm giác ngộ. Vậy thì giác ngộ có tiêu chuẩn hay không? Không có tiêu chuẩn. Loại tâm nào mới kể là tâm giác ngộ vậy? Có tiêu chuẩn. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận có nói với chúng ta ba cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là trực tâm, thứ nhì là thâm tâm, thứ ba là đại bi tâm. Đức Thế Tôn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói đến tiêu chuẩn cho chúng ta, cũng là tam tâm. Danh từ cùng Khởi Tín Luận có tí hơi khác. Cái thứ nhất là chí thành tâm, còn cái thứ hai cùng Khởi Tín Luận tương đồng, cũng gọi là thâm tâm. Cái thứ ba gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Chúng ta đem hai cách nói này gom lại thì ý nghĩa khá rõ rệt. Trực tâm tức là chân tâm, chân thành. Cái tâm chân thành là thể, là bản thể. Thâm tâm cùng đại bi tâm đều là tác dụng. Cho nên Phật trong kinh nói với chúng ta đó là có thể, có dụng. Chân tâm khởi tác dụng đối với chính mình thì gọi là thâm tâm, đối với người thì gọi là đại bi tâm. Từ bi là đối người, chẳng phải đối với mình. Đối với mình là thâm tâm. Thâm tâm, cách nói đơn giản nhất là háo thiện, háo đức. Háo thiện, háo đức đây, đây là đối với chính mình. Chính mình, đây là trong chân tâm, nhất định là háo thiện, háo đức. Còn đối với kẻ khác thì nhất định là đại từ đại bi. Cho nên ba cái này, thật tại mà nói là một cái, một mà là ba, ba mà là một. Một cái thể, hai cái dụng. Hai cái dụng, một cái là tự thọ dụng, một cái là tha thọ dụng. Cho nên tam tâm, thật tại mà nói là một cái tâm. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ. Cách nói này chúng ta vẫn chẳng thấu hiểu dễ dàng lắm. Chân thành, tiêu chuẩn của chân thành là gì? Cái tâm hiện tại của chúng ta tự cảm giác được tôi là chân tâm đấy, tôi là thành tâm đấy. tôi đối với người xử thế, tôi đều dùng chân tâm, đều dùng thành tâm. Có phải tiêu chuẩn này là của Phật giáo nói đó chăng? Không phải. Chân tâm, thành tâm chúng ta nói đó, cách ly với tiêu chuẩn mà nhà Phật nói đó, kém rất xa, rất xa. Chẳng cần nói đến chỗ Phật nói đó, Chúng ta nói thế gian Pháp. Thế gian Pháp, nhà Nho cũng nói đến thành ý, chánh tâm. Thành ý, chánh tâm của nhà Nho cùng Phật giáo chúng ta nói đến Bồ Đề Tâm vô cùng kề cận, rất kề cận. Họ nói về thành ý, tức là chân tâm, tức là thể. Nói đến chánh tâm, tức là tác dụng. Chúng ta đem tác dụng chia thành hai cái, tự thọ dụng và tha thọ dụng. Nhà Nho gọi tác dụng hai cái hợp thành một, cho nên một cái là thể, một cái là dụng. Phật Pháp chúng ta gọi một cái thể, hai cái dụng. Nói được rất kề cận. Triều nhà Thanh, ông Tăng Quốc Phiền trong quyển Đọc Thơ Bút Ký, ông đưa ra một định nghĩa về hai chữ thành ý. Định nghĩa đó ông đưa ra rất hay, rất có sáng kiến. Chữ thành này giải thích ra sao? Một niệm chẳng sanh gọi là thành. Vậy nói một cách khác, trong tâm chúng ta khởi lên một niệm thì là chẳng thành rồi, thì tâm chẳng chân rồi. Cách nói này chính xác. Quý vị đã xem qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong phần chú giải của Liễu Phàm Tứ Huấn có cử ra một tỷ dụ nói đến họa bùa niệm chú. Bùa chú rất linh. Tại sao linh? Vì họa với tâm chân thành, cho nên bùa chú bình thường phải luyện, luyện được rất thuộc, luyện được rất thuộc. Đến lúc họa bùa chú, một bút điểm xuống, trong tâm một niệm chẳng sanh. Một niệm chẳng sanh, đây là chân thành đấy. Một đạo bùa vẽ xuống, chẳng khởi một tạp niệm, thì bùa này linh. Bùa này linh. Nếu như giữa lúc họa bùa khởi dậy tạp niệm, thì bùa này sẽ không linh. Bí quyết của nhà bùa chú là ở chỗ này. Chúng ta niệm chú, tỉ như nói, điều này thường thường thấy nhất, niệm Đại Bi Thủy chú, niệm Đại Bi Thủy. Đại Bi Thủy này thật linh, quyết định là linh nghiệm. Thì niệm cách nào đây? Đại Bi chú này ở giữa, từ câu thứ nhất đến câu chót không có một tạp niệm, thì chú này sẽ linh. Nước này có thể trị bá bệnh, thì có thể tiêu nghiệp chướng. Nếu như chú này khi niệm ở giữa khởi dậy rất nhiều vọng niệm, vậy thì sẽ không linh, nước cũng không linh. Tại vì sao? Có người niệm Đại Bi Thủy rất linh, có người không linh. Nguyên nhân tại đâu? Là tại chỗ này. Chú Đại Bi rất dài, niệm một biến ở giữa không có một tạp niệm, không phải dễ. Giờ đây có thể biết sự thành tâm thật là đáng quý. Quả thật trên cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, dưới cùng tất cả quỷ thần đều có thể cầu thông thành kính, thì một niệm chẳng sanh. Tiêu chuẩn ấy là ở chỗ này, dùng cái tâm như vậy khởi lên tác dụng đối với chính mình mới gọi là thâm tâm, đối với kẻ khác gọi là đại bi tâm, đại từ đại bi. Từ bi tức là ái tâm, tức là có thể thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Phật Pháp tại sao chẳng gọi là ái mà gọi là từ bi? Cái ái của người thế gian là từ tình mà sanh ra. Bên trong của nó có tình chấp, có phân biệt, có chấp trước. Còn trong từ bi thì sao? Không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm thì thanh tịnh, là chân thành, là bình đẳng. Cho nên nhìn thấy tất cả chúng sanh thọ khổ nạn như vậy, tự mình hướng về Phật Bồ Tát phát đại nguyện này: ta nhất định phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ vượt khỏi luân hồi. Cái tâm này thì gọi là Bồ Đề tâm. Anh đã phát cái tâm này, đương nhiên anh sẽ hết lòng cố gắng để làm, để thực hiện hạnh nguyện. Tôi đã phát cái nguyện này, nếu tôi không làm được thì nguyện ấy không kết quả. Anh có thể đem cái nguyện của anh làm được, đem cái nguyện của anh làm đến trình độ mà anh cảm thấy vô cùng vừa ý, vậy là thành công. Các bạn đồng tu chúng ta, những người đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều, trong kinh Vô Lượng Thọ anh thử kỹ lưỡng mà xem, Pháp Tạng Tỳ Kheo, đây là tiền thân của Phật A Di Đà, anh xem ngài phát nguyện ra sao. Vì sao lại phát nguyện? Phát nguyện cách nào? Sau khi phát nguyện, làm sao đem những nguyện đó thảy đều thực hiện cả, thảy đều làm được cả? Điều này chúng ta đều phải học tập. Cho nên kinh không phải niệm cho Phật Bồ Tát nghe, kinh điển là cần chúng ta học tập. Cách hành trì của Phật Bồ Tát, học tập Phật Bồ Tát, tồn tâm phát nguyện, tu hành giúp đỡ quảng đại chúng sanh, lại xem thành tích của họ. Thành tích ấy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thời gian không dài, phàm phu vãng sanh đến nơi đó đều có thể thành đẳng giác Bồ Tát. Đây là thành tích của họ. Từ trên thành tích mà xem, mười phương thế giới, thành tích của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh đều chẳng sánh bằng A Di Đà Phật. Mười phương thế giới chư Phật giáo hóa chúng sanh chứng đến địa vị này thì phải dùng thời gian rất dài, còn A Di Đà Phật dùng thời gian rất ngắn. Trong kinh Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta nói rất rõ ràng, A Di Đà Phật thiết lập Tây Phương Cực Lạc thế giới đến bây giờ chỉ mới 10 kiếp. Vì nói một cách khác, nhóm người có sự thành tựu thù thắng kia đều là trong 10 kiếp này đi vãng sanh. 10 kiếp thì có được sự thành tựu như vậy, thật là phi thường, quả thật bất khả tư nghị. Cho nên nói đoạn này là dạy cho chúng ta cương lĩnh tu học trọng yếu. Lại xem một điều phía dưới: Bồ Đề thuộc ư chúng sanh, nhớ vô chúng sanh, nhất thiết Bồ Tát, chung bất năng thành vô thượng chánh giác. Chư Phật Như Lai niệm niệm chẳng quên chúng sanh, đây là thật. Đại Thế Chí Bồ Tát trong Viên Thông Chương chỗ nói: như mẫu ức tử, như là mẹ nhớ con. Chư Phật Bồ Tát nhớ chúng ta thì giống như mẹ hiền nhớ con mình chẳng khác. Thời thời khắc khắc ở trong tim, xưa nay chẳng quên mất chúng ta. Đáng tiếc là gì? Là chúng ta đã đem Phật quên mất, chúng ta không chịu niệm Phật đấy mà. Tất cả Bồ Tát nếu như lìa bỏ chúng sanh thì quyết định không thể thành Phật. Tại vì sao? Phật nơi trong Đại Kinh nói Bồ Tát phải tu phổ hiền hạnh thì mới có thể viên thành Phật đạo. Đó tức là trong hạnh phổ hiền là niệm niệm chẳng quên tất cả chúng sanh, cùng tâm nguyện của Phật tương ứng viên mãn, hoàn toàn tương ứng. Đạo lý là ở chỗ này. Phía dưới đây có một đoạn vì chúng ta cử ra mấy thí dụ. Chúng ta học từ đâu bắt đầu học? Nguyện lệnh chúng sanh thường đắc an lạc, vô chư bệnh khổ, dục hành ác pháp, giai tất bất thành, giúp đỡ chúng sanh đoạn ác. Sở tu thiện nghiệp giai tốc thành tựu, giúp đỡ chúng sanh tu thiện. Trong câu này chữ then chốt là ở một chữ nguyện. Chúng ta phải thật có cái nguyện này, thật sự có cái nguyện này đi giúp đỡ chúng sanh. Chữ then chốt phía dưới là chữ thường. Nguyện này không thể gián đoạn, thời thời khắc khắc, tất cả nơi chốn, tâm nguyện này của chúng ta đều tồn tại, phải giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, thường đắc an lạc, vô chư bệnh khổ. Bệnh khổ căn nguyên có ba loại. Sở hữu tất cả bệnh khổ, tri nguyên, căn nguyên của nó có ba căn nguyên. Cái thứ nhất là bệnh của sinh lý. Căn nguyên bệnh về sinh lý, phần nhiều nơi sự ăn uống. Người xưa thường nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Họa cũng là bệnh, còn bệnh thuộc về sinh lý. Chúng ta ăn uống không vệ sinh, nóng lạnh, quần áo chúng ta không thể điều hòa thích hợp, bị nhiễm phong hàn. Những thế này thuộc về bệnh của sinh lý. Bệnh sinh lý thầy thuốc có thể trị liệu. Chư vị nên biết thầy thuốc là chữa bệnh, không thể chữa mạng. Việc đó cùng với vận mạng không liên can. Họ có thể trị bệnh, vả lại chỉ có thể trị liệu bệnh của sinh lý mà thôi. Căn nguyên của loại bệnh thứ hai là gì? Oan nghiệp. Bệnh này thầy thuốc cũng đành bó tay, oan gia trái chủ đã tìm đến anh. Như các bạn đồng tu trong Phật môn chúng ta nêu ra, mọi người đều rất xét thấy được. Trong tỉnh chúng ta, bái thủy sám cũng rất là bình thường. Cái nhân duyên của từ bi thủy sám này tức là oan gia trái chủ của Ngộ Đạt Quốc Sư, nhập vào thân ông ta, sanh ra ghẻ mặt người. Ghẻ mặt người này không phải là sinh lý, mà là oan nghiệp oan gia trái chủ tìm đến rồi, cho nên y dược vô hiệu. Y dược vô hiệu, dù thầy thuốc có giỏi cách mấy, thuốc có hay cách mấy, đều là vô dụng. Thứ bệnh này khi mắc phải thì phải làm sao? Chỉ có điều giải. Điều giải, nếu họ tiếp nhận rồi thì oan gia trái chủ này rời khỏi, bệnh anh sẽ lành ngay. Hiện nay trong và ngoài nước tôi thấy loại bệnh này không ít. Việc này cần phải điều giải. Như chúng ta tụng kinh bái sám tu phước, hồi hướng cho họ, cả thảy đều vì họ mà làm. Nếu họ chấp nhận thì họ rời khỏi, thì bệnh anh lành ngay. Nếu họ không chịu chấp nhận thì là rắc rối lớn. Tuy nhiên tuyệt đại đa số đều bằng lòng chấp nhận. Chấp nhận điều giải thì rời đi ngay. Chúng ta ngày nay nói siêu độ oan gia trái chủ, tức là điều giải, thì họ chấp nhận rồi thì đi ngay, không đến làm phiền chúng ta. Đây là loại bệnh thứ hai. Còn loại bệnh thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng. Loại bệnh này là phiền phức nhất, là chính mình hoặc quá khứ hay đời này ác nghiệp đã tạo. Ác nghiệp tạo nhiều rồi thì mắc phải bệnh này. Vì thì bệnh này đã không phải là sinh lý, thầy thuốc không trị lành, cũng không phải là oan nghiệp, siêu độ lễ sám gì cũng đều vô dụng. Đây là căn bệnh khó chữa trị nhất. Phật dạy chúng ta không phải không thể chữa trị, chữa được, phải chân chánh sám hối, bởi vì nó là nghiệp chướng đấy mà. Trong hạnh nguyện phẩm có nói sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng thật sự sám trừ rồi thì bệnh lành ngay. Sám trừ được một phần thì bệnh này nhẹ đi. Thật sự sám trừ thì bệnh lành. Cho nên căn nguyên của bệnh này chúng ta phải biết. Các thứ bệnh này bao gồm bệnh của thân chúng ta, lại còn bao gồm bệnh của tâm chúng ta. Thật tại mà nói, tâm bệnh so với thân bệnh còn nghiêm trọng hơn. Điểm này không phải là người học Phật thì họ không biết. Những người học Phật chân chính liễu giải chân tướng sự thật, họ biết thân của chúng ta không quan trọng, sanh mạng không quan trọng, huệ mạng mới quan trọng. Pháp thân huệ mạng quan trọng đấy. Thế nên tâm bệnh so với thân bệnh còn quan trọng hơn. Tâm là bệnh gì? Kiến tư phiền não là bệnh, trần sa vô minh là bệnh. Loại bệnh này ngoài Phật pháp ra không có thuốc đối trị. Đây là thật đấy. Phật thật tại mà nói là về sự việc này mà xuất hiện ở thế gian, để đến thế gian này giúp đỡ chúng ta để chữa trị tâm bệnh này của chúng ta. Bởi vì thế gian này tất cả học thuật, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật đều không có biện pháp trị tâm bệnh. Tôn giáo cao cấp biết được tu định, định công tu thành rồi có thể lên đến tứ thiền thiên, có thể lên đến tứ không thiền, nhưng ra không khỏi tam giới. Nguyên nhân tại đâu vậy? Vì định này chỉ đề phục kiến tư phiền não, không có đoạn cái gốc lấy đá để đè cỏ, đè ở nơi đó, định nếu mất đi rồi, bệnh ấy lại sanh. Khi sanh ra, lập tức là luân hồi đọa lạc. Cho nên Phật xuất hiện tại thế gian, dạy chúng ta cái phiền não này phải đoạn, đề phục thì không được, nhất định phải đoạn. Đoạn kiến từ phiền não thì vượt khỏi lục đạo luân hồi, đoạn trần sa vô minh thì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Duy chỉ có Phật pháp có thể cứu được. Đây là con đường đại đạo, đây là thường lý. Y theo đại đạo thường lý này, Phật tỳ nói rất hay, lý luận cũng hay, phương pháp cũng tuyệt diệu. Tiếc rằng nghiệp chướng chúng ta đã quá nặng, chúng ta vốn chẳng có biện pháp dùng được. Tỷ như anh tu định thì chúng ta định chẳng được, chúng ta tu chẳng thành công, đừng nói chi đến trần sa vô minh, kiến tư phiền não, chúng ta ngày nay đều chẳng có năng lực đề phục, huống chi là đoạn dứt. Vậy thì, nói một cách khác, anh quyết định không thể thoát ly luân hồi. Đây mới gọi là thật sự khổ não đấy, quá thật là đáng buồn. Tại sao tất cả chư Phật Bồ Tát đều tán thán A Di Đà Phật, đều kính ngưỡng A Di Đà Phật, Thế Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là một vị đại biểu của chư Phật? Ngài nơi trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật như vậy, tức là sự tán thán của tất cả chư Phật. Tại sao phải tán thán? Vì chư Phật khác vẫn chưa nghĩ đến phương pháp xảo diệu thế này, thì A Di Đà Phật đã nghĩ ra rồi. Kiến tạo cực lạc thế giới dặn chúng ta đới nghiệp vãng sanh, nói một cách khác, không cần đoạn phiền não thì có thể vượt khỏi tam giới, thì có thể viên thành Phật đạo. Phương pháp này thật quá tuyệt diệu, quá hay, quá thù thắng vậy. Chúng ta ngày nay thật sự giúp đỡ tất cả chúng sanh thường được an lạc, không có các thứ bệnh khổ, không có phương pháp thứ hai nào khác. Chỉ cần đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, tiến cử cho tất cả chúng sanh, những chúng sanh này minh bạch rồi, rõ ràng rồi, giác ngộ rồi, y giáo phụng hành, thì trong đời này quyết định được độ. Các cái việc lìa khổ được vui, đoạn ác tu thiện, tất cả thể đều viên mãn thành tựu rồi. Vậy mới được chư Phật tán thán. Đạo lý là ở chỗ này vậy. Chúng ta hiểu rõ rồi, tuy chẳng có trí tuệ đức năng ấy của chư Phật Bồ Tát, chúng ta đem một câu A Di Đà Phật này khuyên bảo tất cả chúng sanh. Cái kiến giải này, cái phương thức này cùng với Phật và Đại Bồ Tát tại thập pháp giới tiếp dẫn chúng sanh là không hai không khác. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp gì để dạy chúng sanh? Khuyên họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngày nay cũng khuyên chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cái chiêu này của chúng ta có thể thi đua với chư Phật Bồ Tát, còn các thứ khác thì không thể sánh kịp. Duy chỉ độc nhất có một chiêu này có thể cùng họ so sánh, anh mới biết được công đức này là thù thắng biết dường nào. Mấy câu dưới đây chúng ta phải ghi nhớ: chúng sanh muốn tạo ác, tạo ác phải có duyên. Chúng ta đem cái ác duyên của họ đoạn mất thì họ tạo ác cũng tạo không thành, tạo không thành. Tỷ như trong kinh điển có một câu chuyện ngắn, nhà Phật chúng ta gọi là công án. Công án rất nhiều, kẻ sơ học nghe không hiểu, tức là chuyện ngắn thì mọi người nghe rất dễ hiểu. Phật trong kinh nói với chúng ta, xưa kia có một người trì giới rất nghiêm, đó đương nhiên là đệ tử Phật, trì giới rất nghiêm. Đang đi trên đường, anh ta gặp được một người thợ săn. Người thợ săn này đang đuổi theo một con thỏ, đương nhiên người thợ săn là muốn giết chú thỏ này. Đuổi đến ngã ba đường thì chú thỏ chạy mất dạng, anh thợ săn không tìm thấy nữa. Người trì giới này vừa đúng lúc ở ngay chỗ này, anh ta nhìn thấy. Anh thợ săn bèn hỏi anh ta rằng: này, anh có trông thấy con thỏ không? Tôi đang đuổi một con thỏ, anh có trông thấy không? Nó chạy từ hướng nào rồi? Người trì giới kia bèn nói lời vọng ngữ: đệ tử Phật đã thọ ngũ giới không vọng ngữ. Anh ta bèn nói lời vọng ngữ: thỏ vốn chạy từ bên này, anh bèn nói với hắn ta nó chạy từ bên kia, buông lời vọng ngữ. Đây tức là anh thợ săn muốn sát sanh, tạo ác. Lời vọng ngữ này của anh, lời này không gọi là phá giới mà gọi là khai giới. Giới luật có khai và trì phạm. Anh vì muốn cứu chú thỏ này, lại cũng chẳng khiến người thợ săn tạo tội nghiệp, cả hai đều cứu được. Mạng của thỏ được cứu, người thợ săn không tạo tội sát sanh, cả hai đều được cứu. Buông lời vọng ngữ như thế này thì đây gọi là dục hành ác pháp, giai tất bất thành, muốn hành ác pháp thảy đều chẳng thành. Quý vị từ thí dụ này để suy nghĩ, chúng ta trong sinh hoạt chỗ gặp được biết bao nhiêu là nhân và sự. Khi phát hiện nó là sai lầm, chúng ta đem cái duyên ấy của họ chặn đứng lại thì việc ác của họ làm không thành. Đây là một việc tốt, đây là một việc thiện. Sở tu thiện nghiệp giai tốc thành tựu. Họ nếu làm đó là việc tốt, việc tốt là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, những việc này là việc tốt. Việc tốt thì chúng ta phải tùy hỷ, chúng ta phải hết lòng hết sức đi giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thành nhân chi mỹ. Tức là ý nghĩa này: bất thành nhân chi ác. Họ làm việc ác, chúng ta không giúp họ, không thành tựu cho họ. Đây là một nghĩa phía trước, từ trên đoạn ác tu thiện giúp đỡ họ. Phía dưới là trịnh trọng nói với chúng ta tiêu chuẩn của sự tu học: quan bế nhất thiết chư ác thủ môn, khai thị nhân thiên niết bàn chánh độ. Đây là tổng cương lĩnh đoạn ác tu thiện của chúng ta để giúp đỡ tất cả chúng sanh. tất cả ác nghiệp chúng ta phải đều đem nó đóng chặt. Không những chính mình không tạo tác, mà ngay cả cái niệm ác đều không có. Đó mới gọi là thật sự đoạn ác. Ác niệm rất khó đoạn. Tại sao vậy? Đây là tập khí của vô thủy kiếp. Cái niệm của tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, chúng ta không cố ý nghĩ đến nó mà nó cứ tự nhiên sanh khởi. Vì nó sanh khởi phải làm sao đây? Cổ đức dạy chúng ta, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ dắt chậm. Niệm khởi lên đừng sợ, nó tự nhiên sẽ khởi dậy. Nếu không khởi dậy thì anh đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi, anh không phải phàm phu rồi. Anh là phàm phu trong lục đạo, làm gì có đạo lý không khởi niệm chứ? Nhất định có thể khởi niệm. Khởi niệm là bình thường, đừng sợ. Sợ đó là những gì? Sợ đó là anh giác ngộ quá trễ. Giác ngộ quá trễ thì niệm của anh có thể tương tục tiếp nối, một niệm ác tiếp theo một niệm ác, lại tiếp theo một niệm ác thì là đáng sợ. Nếu như giác ngộ được nhanh, ác niệm này vừa khởi dậy thì cái niệm thứ hai giác ngộ rồi thì ác niệm này không còn nữa. Cái gì gọi là giác? Một niệm A Di Đà Phật tức là giác. Cái niệm thứ nhất của tôi là ác niệm, niệm của tham sân si. Khi tôi khởi dậy niệm này, tôi biết A Di Đà Phật, thì cái niệm thứ hai liền đem nó đổi thành A Di Đà Phật, dùng A Di Đà Phật mà thay thế vào đó. Xin thưa quý vị, đây gọi là niệm Phật đắc lực, đây gọi là niệm Phật công phu. Phật hiệu này không phải nói anh mỗi ngày niệm bao nhiêu là công phu. Phật hiệu anh niệm đó quả thật đem ác niệm, tạp niệm trong tâm của anh lấy đi và thay thế vào đó. Cách này là công phu niệm Phật đắc lực, đó mới là thật sự hữu hiệu. Cho nên bình thường khi chúng ta làm khóa tụng là huấn luyện đấy, vào lúc ứng dụng tức là trong 24 giờ, tùy thời tùy chỗ khởi tâm động niệm, có thể đem câu Phật hiệu này, đem vọng tưởng tập niệm của mình đề xuất, tức là lấy đi và thay thế vào đó. Đây mới gọi là chân chánh niệm Phật, đây mới gọi là biết niệm Phật, đây là thật sự quan bế nhất thiết trừ ác thủ môn. Vậy thì một câu Phật hiệu quả thật là khai thị nhân thiên niết bàn chánh lộ. Phổ Hiền Bồ Tát 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc đấy. Tức cực lạc thế giới là niết bàn chánh lộ. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc rất nhiều. Thông thường chúng ta thường thấy là dịch thành viên tịch. Hiện nay những người học Phật chết rồi, người xuất gia chết rồi, gọi là viên tịch. Cách dùng này không được thỏa đáng lắm. Viên tịch là còn sống mà chứng đắc đấy à, không phải chết rồi thì là viên tịch. Nếu chết rồi là viên tịch, có ai mà không chết? Vậy thì ngày nào cũng đều nhập đại niết bàn cả rồi. Không phải ý nghĩa này. Viên là công đức viên mãn, tịch là thanh tịnh tịch diệt, trong tâm một vọng niệm đều chẳng có, tức là thanh tịnh tịch diệt. Cái mà lục tổ Huệ Năng đại sư chỗ nói bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai, đó tức là viên tịch. Còn công đức là gì? Là giới định tuệ, văn tư tu, tam học tam tuệ viên mãn. Tam học là chỗ tu của tiểu thừa thánh giả, tam diệu tuệ là chỗ tu của đại thừa Bồ Tát, họ đều tu viên mãn rồi, cho nên đó gọi là viên. công đức viên mãn, tâm địa cùng Phật như nhau, thanh tịnh tịch diệt, đây gọi là viên tịch. Cho nên chứng đắc cảnh giới viên tịch này, trình độ thấp nhất là Bồ Tát của Đại Thừa Viên Giáo Pháp Vân Địa. Trong Kinh Nhân Vương đem Bồ Tát chia thành năm đại loại, họ đều dùng nhẫn là tối cao tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn có thượng trung hạ ba phẩm, hạ phẩm là Bồ Tát của Pháp Vân Địa, trung phẩm là Đẳng Giác Bồ Tát, thượng phẩm tức là Phật. Có thể thấy rằng sự viên tịch tiếp xúc đến được là Pháp Vân Địa Bồ Tát, cửu địa trở xuống đều không có. Thất địa, bát địa, cửu địa, họ chứng đó gọi là vô sanh pháp nhẫn, không phải tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn không phải viên tịch, viên tịch là tịch diệt nhẫn. Có thể thấy rằng địa vị này cao đấy. Vậy thì chúng ta niệm Phật là tín nguyện trì danh, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định là trong một đời viên mãn chứng đắc đại niết bàn, tức là chứng đắc quả vị tịch diệt nhẫn này.